Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ 6 ngày 20 tháng 11 năm 2020. Bộ Ngoại giao Anh mới cho biết đã cùng với Canada lên tiếng với chính phủ Việt Nam về vụ bắt giữ các cá nhân, trong đó có ký giả tự do Phạm Đoan Trang mà họ nói là nhằm hạn chế tự do ngôn luận. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Tổng thống đắc cử Biden giành gần 80 triệu phiếu bầu trong chiến thắng lịch sử. Bộ Tư pháp Mỹ nhiều khả năng vẫn tập trung vào Trung Quốc dưới thời Biden. Vaccine của Pfizer, Moderna có thể được cấp phép sử dụng trong vòng vài tuần tới.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hôm 19 tháng 11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhắc lại lập trường tôn trọng quyết định của người dân Mỹ trong việc bầu chọn nguyên thủ của cường quốc số 1 thế giới, được xác định là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam. Trang VN Express dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, Việt Nam tôn trọng quyết định của người dân Mỹ, dù ai thắng cử, Mỹ luôn là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam trên tinh thần hiểu biết tôn trọng lẫn nhau. Hôm 15 tháng 11, giữa lúc ông Joe Biden tuyên bố thắng cử Tổng thống Hoa Kỳ và Tổng thống Donald Trump chưa công nhận thua cuộc, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nói rằng dù Tổng thống Mỹ là ai thì vẫn là người bạn có quan hệ tốt đẹp với Việt Nam. Vào tháng trước, khi báo chí yêu cầu bình luận về diễn biến tình hình bầu cử Tổng thống Mỹ và liệu Việt Nam có dự trù về thay đổi chính sách sau cuộc bầu cử ngày 30 tháng 11 của Mỹ hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định đây là công việc nội bộ của Mỹ. Tuy vậy, là nước đối tác của Mỹ, Việt Nam luôn theo dõi tình hình ở Mỹ, bà Hằng nói. Bình luận vì sao giới lãnh đạo Việt Nam chưa đưa ra lời chúc mừng đối với ông Biden. Hôm 19 tháng 11, giáo sư Carl Thayer thuộc Đại học New South Wales ở Australia nhận định, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã nhanh chóng chúc mừng ông Donald Trump khi ông được bầu cử vào năm 2016 vì cuộc bầu cử đó không gây tranh cãi. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo của Việt Nam lần này thấy có nguy cơ bất lợi. Các cuộc thăm dò dư luận của người Việt cho thấy rằng họ ưu ái ông Trump hơn ông Biden, đặc biệt là vì lập trường chống Trung Quốc của ông Trump. Các nhà lãnh đạo của Việt Nam không muốn hành động vội vã và bị lôi kéo vào cuộc xung đột nội bộ của Mỹ, giáo sư Thayer nói trong một bài viết ngày 19 tháng 11. Họ có khả năng chờ đợi cho đến khi tòa án đưa ra quyết định và đại cử tri đoàn chọn ông Biden làm tổng thống một cách hợp lệ. Giáo sư Thayer dự đoán, ngay khi chính quyền của ông Biden nhậm chức, Việt Nam sẽ nhanh chóng bắt đầu mở cửa liên lạc và sắp xếp việc trao đổi các chuyến thăm chính thức. Hôm 19 tháng 11, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien đã lên đường tới thăm Việt Nam để thảo luận về hợp tác an ninh khu vực. Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ thông báo trên Twitter rằng Cố vấn An ninh Quốc gia O'Brien hôm 19 tháng 11 đã bắt đầu chuyến công du đến Việt Nam và Philippines. Ông sẽ gặp lãnh đạo hai nước để tái khẳng định sức mạnh trong quan hệ song phương cũng như thảo luận về hợp tác an ninh khu vực. Ông Robert O'Brien sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 11, nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết trong cuộc họp báo hôm 19 tháng 11. Truyền thông Việt Nam dẫn lời bà Hằng cho biết rằng ông O'Brien sẽ gặp lãnh đạo một số bộ ngành để trao đổi về quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai nước cùng quan tâm. Hãng tin Mỹ Bloomberg hôm 18 tháng 11 cho biết ông O'Brien sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam tại Hà Nội vào ngày thứ Bảy 21 tháng 11 và sẽ có bài phát biểu với các sinh viên tại Đại học Quốc gia Việt Nam vào ngày Chủ nhật 22 tháng 11. Trang South China Morning Post hôm 19 tháng 11 loan tin rằng dự kiến tại Hà Nội, ông O'Brien sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Trang này dẫn lời các chuyên gia phân tích nói rằng chuyến thăm này cũng nhằm củng cố di sản của Tổng thống Donald Trump trong việc chống lại tham vọng lãnh thổ của Bắc Kinh và đưa Tổng thống đắc cử Joe Biden vào thế việc đã rồi về vấn đề này. Rõ ràng là Tổng thống Donald Trump đang và sẽ tiếp tục đưa ra một số sáng kiến về chính sách đối ngoại để khắc ghi di sản của mình khi nhiệm kỳ của ông ấy kết thúc sau 2 tháng nữa. Giáo sư Carl Thayer thuộc Đại học New South Wales của Úc nói với trang South China Morning Post. Ông Thayer nói rằng có thể trong chuyến thăm này, cố vấn O'Brien sẽ đưa ra một tuyên bố chung với Việt Nam về hợp tác khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, và rằng một thỏa thuận như thế sẽ khiến vấn đề này coi như việc đã rồi đối với Tổng thống đắc cử Joe Biden. Các cam kết khả dĩ có thể bao gồm tăng cường hợp tác giữa lực lượng tuần duyên của các quốc gia, cũng như việc mua bán các thiết bị nhằm giúp Việt Nam chống lại các tuyên bố chủ quyền hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông, cũng theo giáo sư Thayer. Tuy nhiên, cảm giác cấp bách này chỉ có ở phía Hoa Kỳ, vì Việt Nam đã kỳ vọng rằng ông Biden sẽ tiếp quản các mối quan hệ được tăng cường giữa Washington và Hà Nội, ông Thayer nói. Tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh nói với trang South China Morning Post rằng chuyến thăm này là dấu hiệu của mối quan hệ tốt đẹp giữa Washington và Việt Nam. Từng là cựu thù trong chiến tranh Việt Nam, hai nước đang đánh dấu kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao trong năm nay và chia sẻ mối quan ngại về ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở châu Á. Tôi thực sự hy vọng rằng chính quyền mới dưới thời ông Joe Biden sẽ tiếp quản mối quan hệ đối tác toàn diện này vì lợi ích chung và vì hòa bình ở Biển Đông, tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói. Theo thông tin trên đăng Twitter của Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, trên đường đến Hà Nội, ông O'Brien sẽ dừng lại ở Alaska để thúc đẩy các nỗ lực an ninh Bắc Cực của Mỹ. Ông cũng sẽ gặp các quân nhân đang phục vụ tại Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tại căn cứ chung Headcam để nêu bật những cống hiến của họ trong việc bảo vệ người Mỹ tại quê nhà. The Voice of America,
VOA. Bộ Ngoại giao Anh mới cho biết đã cùng với Canada lên tiếng với chính phủ Việt Nam về vụ bắt giữ các cá nhân, trong đó có ký giả tự do Phạm Đoan Trang, mà họ nói là nhằm hạn chế tự do ngôn luận. Thông tin này được đưa ra hôm 17 tháng 11 sau khi Vương quốc Anh và Canada đồng chủ trì cuộc họp cấp bộ trưởng đầu tiên của Liên minh Tự do Báo chí với đại diện của 40 chính phủ bên lề cuộc hội thảo trực tuyến toàn cầu về tự do báo chí lần thứ hai do Canada và Botswana đồng chủ trì. Anh và Canada cho biết đã bày tỏ lo ngại tới chính phủ Việt Nam về một vài trường hợp các cá nhân bị bắt nhằm hạn chế tự do ngôn luận, trong đó có bà Phạm Đoan Trang và ông Phạm Chí Dũng cùng những thành viên khác của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Chúng tôi đề nghị chính phủ Việt Nam đảm bảo rằng hành động và luật pháp của Việt Nam nhất quán với nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam, thông cáo được Đại sứ quán Anh tại Việt Nam công bố có đoạn. Hai quốc gia này nói thêm rằng một nền báo chí độc lập là rất cần thiết để vận hành tốt xã hội, cũng như là nền tảng cho sự thịnh vượng về kinh tế và phát triển xã hội. Khi mọi người có thể tranh biện về các vấn đề mà không lo sợ bị ngược đãi, điều đó sẽ mang lại lợi ích cho xã hội, khuyến khích sự sáng tạo, đổi mới và tiến bộ, Anh và Canada nhận định theo tuyên bố ra ngày 17 tháng 11. Ký giả tự do Phạm Đoan Trang bị bắt hôm 6 tháng 10 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ từng lên tiếng về vụ bà Trang. Một quan chức ngoại giao phụ trách về nhân quyền và 12 dân biểu Mỹ đã kêu gọi Việt Nam ngay lập tức thả bà và hủy bỏ mọi cáo buộc. Trong khi đó, tờ Công an Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Bộ Công an Việt Nam, từng đăng bài viết chỉ trích các tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi phóng thích bà Trang, tuyên bố rằng hoàn toàn không có chuyện bắt xử lý những đối tượng vi phạm pháp luật lại bị coi là người đàn áp, bất đồng chính kiến, người hoạt động nhân quyền. Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam ông Phạm Chí Dũng bị bắt ngày 21 tháng 11 năm 2019 cũng với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Tờ Công an Nhân dân từng dẫn lời cơ quan điều tra nói rằng ông Dũng vốn viết blog cho Đài tiếng nói Hoa Kỳ với những bài như Vì sao Trọng không dám đả động bãi Tư Chính và Trung Quốc hay Trọng có dám thiêu tiến, có nhiều hoạt động công khai vi phạm pháp luật nghiêm trọng và rất nguy hiểm, tác động xấu đến sự ổn định xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi lần đầu tiên được tiếp xúc với thân chủ hôm 10 tháng 11, luật sư Nguyễn Văn Miếng nói với VOA rằng ông Dũng mới đây đã ghi vào giấy nhận cáo trạng rằng ông không vi phạm pháp luật Việt Nam. Theo Bộ Ngoại giao Anh, Liên minh Tự do Báo chí được thành lập vào tháng 7 năm 2019 với mục tiêu thúc đẩy tự do báo chí bằng cách vận động về các trường hợp cá nhân cũng như quy trách nhiệm cho những ai gây hại cho nhà báo. Hoa Kỳ mới đây đã tổ chức cuộc tập huấn được coi là một nỗ lực nhằm hỗ trợ Việt Nam tháo gỡ thẻ vàng của Liên minh châu Âu EU. Việt Nam đã bị EU rút thẻ vàng hồi cuối năm 2017 vì tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp. Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội hôm 18 tháng 11 cho biết rằng
Cục Phòng chống ma túy thực thi pháp luật quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mới đây đã phối hợp với Tổng cục Thủy sản Việt Nam tổ chức hội thảo tập huấn kéo dài 2 ngày về Hiệp định Biện pháp các quốc gia có cảng PSMA để thanh tra, kiểm tra và ngăn chặn việc nhập khẩu thủy hải sản bất hợp pháp. Cơ quan ngoại giao này nói rằng đây là hội thảo tập huấn đầu tiên dành cho các bên liên quan về Hiệp định PSMA mà Việt Nam đã gia nhập từ năm 2019. Hội thảo này chỉ là một ví dụ cho thấy Hoa Kỳ và Việt Nam đang cùng hợp tác để đấu tranh phòng chống các hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định, và nhằm duy trì sự ổn định cũng như trật tự dựa trên luật lệ trên Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, Đại sứ quán Mỹ viết trên Facebook. Tin cho hay thẻ vàng của EU không đi kèm các biện pháp trừng phạt để cho quốc gia bị cảnh cáo có thời gian khắc phục tình hình. Thẻ xanh sẽ được ban hành nếu vấn đề được giải quyết. Thẻ đỏ sẽ được đưa ra kèm theo một loạt các biện pháp trừng phạt bao gồm lệnh cấm thương mại đối với các mặt hàng thủy hải sản của quốc gia đó. Hồi tháng 9 năm nay, theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu. Ông Dũng được trích lời nói rằng cả hệ thống chính trị phải vào cuộc trong nỗ lực nhằm gỡ thẻ vàng cho ngành đánh bắt cá của Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống đắc cử Joe Biden giành được gần 80 triệu phiếu cử tri, một con số kỷ lục giữa lúc cuộc kiểm phiếu vẫn tiếp tục tại một số thành trì của đảng Dân Chủ. Trong cuộc bầu cử năm 2020 có tỷ lệ cử tri đi bầu cao kỷ lục. Ông Biden đã đạt được một kỷ lục mới về số phiếu cao nhất dành cho một ứng cử viên tổng thống đắc cử, trong khi Tổng thống Trump cũng đạt kỷ lục về số phiếu cao nhất đối với một ứng cử viên thất cử. Với hơn 155 triệu phiếu cử tri đã kiểm trong hai bang California và New York vẫn đang đếm phiếu, số người đi bầu hiện ở mức 65% so với tổng số cử tri hội đủ điều kiện, con số cao nhất tính từ năm 1908, dựa trên dữ liệu của hãng tin AP và dự án bầu cử Hoa Kỳ. Giữa lúc số phiếu bầu cho ông Biden tiếp tục tăng và ông Biden dẫn đầu về số phiếu phổ thông với khoảng cách gần 6 triệu phiếu, thì Tổng thống Trump vẫn nói không đúng sự thật rằng thực ra ông mới là người chiến thắng trong cuộc bầu cử. Đồng thời, chiến dịch vận động và những người ủng hộ ông vẫn leo thang cuộc chiến pháp lý khó khăn để ngăn chặn hoặc dời lại ngày xác nhận kết quả bầu cử. Đó chỉ là những sự gây nhiễu mà thôi. Với những gì ông Trump tự dựng lên và tự phá, ông Douglas Springley, một sử gia thuộc Đại học Rice, nói: "Một khi những nhiễu loạn đó biến mất thì mọi sự sẽ rõ ràng là ông Biden đã giành được thắng lợi một cách rất thuyết phục." Về số phiếu đại cử tri, ông Biden hiện dẫn đầu với 290 so với 232 phiếu. Con số này chưa bao gồm các phiếu đại cử tri ở Georgia, nơi ông Biden dẫn trước ông Trump 0,3 điểm phần trăm trong các cuộc tái kiểm phiếu đang được tiến hành. Nếu ông Biden thắng tại Georgia sau khi việc đếm phiếu lại hoàn tất, thì ông sẽ giành được 306 phiếu so với 232 phiếu dành cho ông Trump, y như kết quả mà ông Trump đạt được trong cuộc bầu cử năm 2016. Lúc đó, ông Trump mô tả đây là một chiến thắng áp đảo. Ông Trump đắc cử năm 2016 với chênh lệch là 77.000 phiếu ở 3 bang chiến địa, trong khi số phiếu chênh lệch nghiêng về ông Biden năm nay tại 3 bang chiến trường Arizona, Georgia và Wisconsin hơi thấp hơn, khoảng 45.000 phiếu. Tuy vậy, theo một chuyên gia về bầu cử, giáo sư Rick Hazen thuộc Đại học Irvine, thì kết quả này vẫn có tính cách quyết định theo tiêu chuẩn của luật bầu cử. Tuy số phiếu dẫn trước của ông Biden tại các bang như Arizona và Wisconsin không cao lắm, giữa 12.000 tới 20.000 phiếu, song những khoảng cách như vậy không nhỏ đến mức khả dĩ có thể lật ngược thế cờ bằng cách kiểm đếm phiếu lại hoặc kiện tụng. Năm 2000, cuộc tái kiểm phiếu ở bang Florida và cuộc chiến pháp lý để giành tòa Bạch Ốc được xúc tiến khi số phiếu khác biệt chỉ có 537 phiếu. Ông Timothy Naftali, một sử gia chuyên về các đời tổng thống thuộc Đại học New York, so sánh số phiếu phổ thông đang tăng của ông Biden với số phiếu của tất cả các ứng viên tổng thống Mỹ đắc cử từ năm 1960. Ông kết luận chiến thắng của ông Biden nằm ngay chính giữa, thấp hơn so với chiến thắng áp đảo của ông Obama năm 2008, cũng như chiến thắng của Tổng thống Ronald Reagan năm 1984, nhưng cao hơn so với chiến thắng của ông Trump năm 2016, hoặc cả hai lần đắc cử của ông George W. Bush. Tuy vậy, ông Trump và các đồng minh của ông tiếp tục tìm cách cản trở việc xác nhận kết quả bầu cử, trong một nỗ lực khó thành công để gạt quyền của các tiểu bang được chọn các đại cử tri bầu cho ông Biden.
Một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ ngày 18 tháng 11 ngăn việc trục xuất những trẻ em không có người đi kèm bị bắt khi vượt biên sang Mỹ. Phía chính quyền của Tổng thống Donald Trump nói chính sách này nhằm ngăn ngừa lây lan COVID. Thẩm phán MS Sullivan tại khu vực thủ đô Washington phán rằng các trẻ em vị thành niên chắc chắn sẽ chịu những tổn hại không thể bù đắp được vì các em có thể là đối tượng bị lạm dụng tình dục và những bạo hành khác, cũng như đối mặt với khả năng bị tra tấn và chết nếu bị trả về quê nhà. Tổng thống Donald Trump xem việc ngăn chặn di dân là trọng tâm của 4 năm nhiệm kỳ của ông và đã ban hành một loạt các hạn chế đối với di dân trong mùa đại dịch. Tổng thống tân cử Joe Biden đánh bại ông Trump trước đây trong tháng và sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2021, cam kết đảo ngược nhiều chính sách di dân khắc nghiệt của đương kim Tổng thống Trump. Ông Biden chưa đề cập tới cách sẽ xử lý thế nào đối với các quy định khẩn cấp biên giới vốn cho phép trục xuất nhanh di dân bất hợp pháp. Một giới chức trong ban tranh cử của ông Biden nói với Reuters là ông Biden sẽ dựa vào ý kiến giới chuyên gia y tế trong các hạn chế đó. Một giới chức tuần tra biên giới Mỹ cho biết trong một tài liệu đệ trình tòa án rằng 8.800 trẻ em không người đi kèm đã bị trục xuất theo những quy định biên giới trong giai đoạn từ 20 tháng 3 đến 9 tháng 9. Tổng cộng, Mỹ đã trục xuất gần 197.000 di dân bị bắt quả tang vượt biên giới bất hợp pháp vào Mỹ qua ngã Mexico từ tháng 3 đến cuối tháng 9. Số này bao gồm những di dân có thể vượt biên nhiều lần. Ông Lee Chilin, một luật sư thuộc Liên hiệp các quyền tự do dân sự Mỹ, tức ACLU, đại diện nguyên đơn trong vụ kiện, nói chính sách trục xuất những trẻ em không có người đi kèm bị bắt khi vượt biên giới sang Mỹ là tiền đề của việc đóng cửa biên giới đối với trẻ em và những người xin tị nạn từ Trung Mỹ. Bộ Tư pháp, Bộ An ninh Nội địa và Tòa Bạch Ốc không trả lời yêu cầu bình luận.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày thứ Năm 19 tháng 11 thực hiện chuyến thăm lần đầu tiên của một ngoại trưởng Mỹ tới một khu định cư của Israel ở bờ Tây sông Jordan, một khu vực bị chiếm đóng. Chuyến thăm được xem là hành động thể hiện tình đoàn kết của chính quyền Trump sắp ra đi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Sau khi ông Pompeo đến thăm xưởng rượu Shar Benjamin gần khu định cư Psagot ngay phía bắc Jerusalem, phía Palestine cáo buộc ông Pompeo giúp Israel củng cố quyền kiểm soát đối với vùng đất bờ Tây, thứ được người Palestine xem như là một phần của nhà nước mà họ nhắm tới. Hồi năm 2019, trong khi Israel vui mừng còn phía Palestine thất vọng, ông Pompeo đi ra khỏi chính sách đối ngoại đã có hàng thập niên của Mỹ để tuyên bố rằng Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump không còn coi các khu định cư của Israel là không phù hợp với luật pháp quốc tế. Người Palestine và phần lớn thế giới coi các khu định cư là bất hợp pháp theo luật quốc tế. Sau cuộc gặp với ông Netanyahu vào sáng 19 tháng 11, ông Pompeo đã đến bờ Tây để thăm xưởng rượu của người định cư. Ở đó, người ta đặt tên ông cho một dòng rượu vang. Ông cũng đưa ra hướng dẫn rằng các sản phẩm của Israel được sản xuất tại các khu định cư phải được dán nhãn sản xuất tại Israel hoặc sản phẩm của Israel khi nhập khẩu Mỹ, xóa bỏ việc phân biệt giữa các sản phẩm được sản xuất tại Israel và những sản phẩm được sản xuất tại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Chuyến thăm của ông Pompeo là động thái rời khỏi chính sách trước đây. Theo đó, các quan chức hàng đầu của Mỹ không đến các khu định cư những nơi bị phía Palestine coi là trở ngại đối với một nhà nước khả dĩ trong tương lai. Nhà đàm phán Palestine Hanan Ashrawi cáo buộc ông Pompeo sử dụng những tuần cuối cùng khi ông Trump còn tại vị để đặt ra một tiền lệ bất hợp pháp nữa, vi phạm luật pháp quốc tế và có lẽ thúc đẩy tham vọng chính trị trong tương lai của ông ấy. Hossein Abu Youssef, một thành viên cao cấp của Tổ chức Giải phóng Palestine, cũng lên án các hướng dẫn của ông Pompeo về nhãn mác hàng hóa. Hiện không rõ liệu quyết định của ông Trump về các khu định cư có bị chính quyền của ông Biden lật ngược lại hay không. Lúc này, Israel lo ngại rằng ông Biden sẽ có đường lối cứng rắn hơn về vấn đề này. Nhiều người Israel thất vọng khi thấy ông Trump bị thua trong cuộc bầu cử, và ông Netanyahu, đồng minh thân cận của ông Trump, đã đợi tới 10 ngày sau khi ông Biden tuyên bố chiến thắng, mới nói chuyện với ứng cử viên đảng Dân Chủ và gọi ông Biden là tổng thống đắc cử.
Vaccine chống COVID-19 của Pfizer và Moderna có thể sẵn sàng cho việc cấp phép và phân phối trong vòng vài tuần tới, giúp cho việc tiêm chủng có thể bắt đầu sớm trong năm nay. Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ Alex Azar tuyên bố ngày 18 tháng 11. Các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Mỹ đang chuẩn bị bắt đầu phân phối vaccine trong vòng 24 giờ sau khi nhận được phép của các nhà ban hành quy định, các giới chức cho báo giới biết, và nói thêm là những đòi hỏi chặt chẽ về bảo quản đông lạnh sẽ không cản trở việc tiếp nhận vaccine của tất cả dân Mỹ. Hiện nay chúng ta có hai vaccine hiệu nghiệm cao, có thể được cơ quan quản trị thực phẩm và dược phẩm cấp phép và sẵn sàng phân phối trong vòng vài tuần lễ. Ông Aza nói trong buổi thuyết trình về chương trình Operation Warp Speed của chính phủ, lo về vaccine và chữa trị COVID. Cả hai vaccine vừa kể đều phải được tiêm hai liều cách nhau 4 tuần. Sẽ có khoảng 40 triệu liều của hai vaccine này trước cuối năm nay, các giới chức nói. Sau đó, mỗi tháng hai công ty Pfizer và Moderna có thể sẽ sản xuất hơn 40 triệu liều cho dân chúng Mỹ. Vaccine của Moderna có phần chắc sẽ được cấp phép trong vòng từ 7 đến 10 ngày sau khi Pfizer được cấp phép sử dụng khẩn cấp, tức EAU. Chừng 3 tháng sau EAU sẽ có sự chấp thuận chính thức hoàn toàn. Ngoài ra, các giới chức Mỹ cho biết còn có thêm hai vaccine nữa sẽ có những dữ liệu sớm trong vòng vài tuần tới. Ông Moncef Slaoui, người đứng đầu chương trình vaccine COVID-19 của Mỹ, cho hay sẽ không có những hạn chế về việc ai sẽ được tiêm vaccine. Các giới chức chính phủ và các công ty tư nhân đang sẵn sàng phân phối hai vaccine vừa kể tới tất cả mọi nơi trên đất nước. Cả hai vaccine này đều hiệu nghiệm khoảng 95% trong các cuộc thử nghiệm lớn. Hầu hết khâu phân phối vaccine sẽ được giám sát bởi một toán do Tổng thống tân cử Joe Biden thành lập. Ông Biden sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2021.
Tổng thống Donald Trump xác định Trung Quốc là địch thủ lớn nhất của Hoa Kỳ và trong 4 năm qua, Bộ Tư pháp Mỹ đã cho thấy họ đặt trọng tâm vào điều đó với một loạt các cuộc điều tra truy tố các bị cáo, từ các tin tặc bị cáo buộc tội nhắm mục tiêu vi phạm sở hữu trí tuệ cho đến các giáo sư bị cáo buộc gian lận tiền tài trợ. Nhiều khả năng là sau khi chính quyền mới nắm quyền, bộ máy thực thi pháp luật của Mỹ vẫn không thay đổi mấy về trọng tâm nhắm vào Trung Quốc. Một phần lý do là các hành động của Bắc Kinh bị các quan chức, luật sư và giới phân tích của Mỹ cho rằng đã vi phạm các chuẩn mực quốc tế. Ngay cả khi Nhà Trắng trong nhiệm kỳ mới hạ nhiệt các luận điệu chống Trung Quốc, các vụ án điều tra truy tố các đặc vụ của chính phủ Trung Quốc có thể sẽ vẫn tiếp tục diễn ra, đặc biệt là vì một số vấn đề được chú trọng, trong đó có chống trộm cắp bí mật thương mại, đã có từ trước cả thời chính quyền của ông Trump. James Lewis, một phó chủ tịch kỳ cựu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nói, tôi nghĩ công việc này sẽ tiếp tục bởi vì thực ra đấy không phải là do Hoa Kỳ chọn làm thế, chính phía Trung Quốc đang thực sự rất hung hăng. Hồi 2018, Bộ Tư pháp Mỹ khởi động chương trình có tên Sáng kiến Trung Quốc để chống nỗ lực nhiều mũi tấn công của Bắc Kinh nhằm đánh cắp tài sản trí tuệ và tiến hành các hoạt động gây ảnh hưởng của Mỹ. Đây là một phần trong việc đương đầu với Trung Quốc được đặt thành trọng tâm của toàn bộ chính quyền ông Trump. Trọng tâm này càng được nhấn mạnh hơn trong năm 2020 khi ông Trump đổ lỗi cho Trung Quốc về tình trạng virus corona chủng mới lây lan, kết hợp với việc các bộ trưởng bao gồm cả Ngoại trưởng Mike Pompeo đã có những bài phát biểu công kích mạnh mẽ Bắc Kinh. Các quan chức của Bộ Tư pháp tiên liệu rằng trọng tâm đặt vào Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục. John Demers, trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ chuyên trách an ninh quốc gia nói trong một tuyên bố, không có chuyện quay ngược thời gian trở lại giai đoạn khi mà các nền dân chủ tự do thị trường tự do làm ngơ trước việc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có các hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ, săn lùng dữ liệu cá nhân nhạy cảm, đàn áp và kiểm duyệt. Ông nói thêm, cam kết của Bộ Tư pháp về ngăn chặn các hoạt động phi pháp và hung ác của Trung Quốc nhắm vào Mỹ và các đồng minh, như đã thấy trong hết vụ truy tố này đến vụ truy tố khác, sẽ không có gì lay chuyển. Khi còn tranh cử, Tổng thống đắc cử Joe Biden gọi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh đáng gờm. Các nhà phân tích dự báo rằng khi nắm quyền Tổng thống, ông sẽ không thay đổi nhiều về chính sách của Mỹ, trong khi các tranh chấp với Trung Quốc về thương mại, công nghệ và an ninh trong bối cảnh có nhiều bất bình về hồ sơ nhân quyền và thương mại của Bắc Kinh, cũng như có cáo buộc về gián điệp và đánh cắp công nghệ. Hầu hết các vụ quan trọng của Bộ Tư pháp đều tập trung vào Trung Quốc. Giám đốc FBI Chris Wray cho biết cứ khoảng 10 tiếng đồng hồ FBI lại mở ra một cuộc điều tra phản gián đối với Trung Quốc. Bộ Tư pháp cho biết họ đã buộc tội hơn 10 vụ trộm cắp bí mật thương mại liên quan đến Trung Quốc kể từ khi sáng kiến Trung Quốc bắt đầu.
Một kỹ sư điện người Mỹ gốc Trung Quốc làm việc cho công ty phi đạn và quốc phòng Raytheon ngày 18 tháng 11 bị tuyên án 38 tháng tù giam sau khi nhận tội vi phạm luật kiểm soát xuất khẩu Mỹ, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ loan báo. Bộ cho hay ông Wei Sun, 49 tuổi gốc Trung Quốc nhập tịch Mỹ, làm việc cho một đơn vị Raytheon tại Tucson, Arizona trong 10 năm, luật sư của bị cáo không trả lời yêu cầu bình luận. Trường hợp của ông Sun là mới nhất trong một chính sách dài các vụ truy tố của chính quyền Tổng thống Donald Trump liên hệ đến tội phạm Trung Quốc làm gián điệp và đánh cắp công nghệ. Theo công tố viên, trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2018 đến tháng Giêng năm 2019, trong chuyến thăm cá nhân tới Trung Quốc, ông Sun mang theo thông tin công nghệ không thuộc dạng thông tin mật trong một máy vi tính do công ty cấp, trong đó bao gồm những tài liệu liên hệ đến một hệ thống hướng dẫn phi đạn đặt dưới sự kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Các công tố viên nói ông Sun biết rõ là mang dữ liệu đến Trung Quốc mà không có giấy phép xuất khẩu là vi phạm luật lệ của Mỹ. Vào ngày 14 tháng 2 năm 2020, ông Sun nhận tội liên quan đến việc xuất khẩu bất hợp pháp dữ liệu quốc phòng lưu trữ trong một máy vi tính xách tay của Raytheon, liên hệ đến hệ thống phi đạn không đối không tầm trung tiên tiến. Các công tố viên cho hay ông Sun bị bắt ngày 21 tháng 1 năm 2019 trên đường đến phi trường Tucson để đáp chuyến bay chuyển tiếp đến Trung Quốc.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ở Venezuela, Tổng thống bất hợp pháp Nicolas Maduro và các thành viên của chế độ bất hợp pháp Maduro ngoan cố bám giữ quyền lực bằng mọi giá. Để đạt mục tiêu của mình, họ đang phá hoại tiến trình dân chủ của Venezuela. Kế hoạch của ông Maduro là sẽ làm hỏng cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 6 tháng 12. Đó là một ví dụ điển hình. Vào ngày 1 tháng 7, Hội đồng Bầu cử Quốc gia thông báo rằng các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 6 tháng 12. Tổng thống lâm thời Juan Guaido đã công khai giải thích rằng Hội đồng Bầu cử là bất hợp pháp, vì các thành viên của nó được lựa chọn bất hợp pháp bởi Tòa án Công lý tối cao do ông Maduro kiểm soát. Do đó, những người Venezuela đối lập với ông Maduro sẽ không tham gia bầu cử. Ủng hộ quan điểm của Tổng thống lâm thời Juan Guaido, 37 đảng đối lập và 107 tổ chức xã hội dân sự tuyên bố tẩy chay tiến trình này, đồng thời tuyên bố rằng việc tham gia vào một cuộc bầu cử do Maduro dàn dựng sẽ tương đương với việc cộng tác với chiến lược của chế độ độc tài. Để đối phó với liên minh chính trị đối lập, chế độ Maduro bất hợp pháp đã thay thế thủ lãnh của nhiều đảng đối lập chính bằng những người trung thành với ông ta, giả danh là người của liên minh chống Maduro. Các đặc vụ của ông Maduro đã tuyên bố làm thủ lãnh của 3 trong 4 đảng lớn nhất. Trong mỗi trường hợp, Tòa án Tư pháp tối cao do ông Maduro kiểm soát đã ra phán quyết có lợi cho các đặc vụ của ông Maduro. Thủ lãnh của nhiều đảng phái đối lập đã bị thay thế bởi những tay sai của chế độ bất hợp pháp này. Hậu quả là danh chính của các đảng lớn này bị đánh cắp. Tiếng nói của họ trong khu vực bầu cử không còn được tin tưởng. Họ bị mua chuộc và giờ đây tạo thành một khối đối lập giả. Cả 3 đảng đối lập biến chất này đều khẳng định sẽ tham gia cuộc bầu cử quốc hội ngày 6 tháng 12. Theo sắc lệnh 13692 và lệnh bổ sung, Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt các thủ lãnh của các đảng đối lập bù nhìn vì sự đồng lõa của họ tạo điều kiện cho kế hoạch của Maduro cướp đi quyền lựa chọn lãnh đạo của người dân Venezuela trong các cuộc bầu cử tự do và công bằng. Các cá nhân này bao gồm ông José Bernabé Gutiérrez Parra và anh trai là ông Miguel Antonio José Ponete Parra, ông Guillermo Antonio Lucet Osorio, ông Cham José Bucaran Baraguan và ông William José Banavides Rondo. Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin nói Hoa Kỳ vẫn cam kết buộc chế độ Maduro và những người theo chế độ này phải chịu trách nhiệm về hành vi tham nhũng trắng trợn của họ, và để đảm bảo rằng người dân Venezuela xứng đáng được hưởng các cuộc bầu cử tự do và công bằng. Hoa Kỳ sát cánh với Tổng thống lâm thời Juan Guaido và những người đấu tranh cho dân chủ của Venezuela trong tiến trình khôi phục nền dân chủ của nước này.